quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giê-xu xin dâng dâng tay cầm tay vững chắc, quên yêu Chúa từ nay mãi mãi.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 8 với đề tài Sự Khôn Ngoan của Đức Chúa Trời, căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 2, từ câu 6 đến câu 9. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 2, từ câu 6 đến câu 9. Chúng tôi xin đọc sau đây. Dầu vậy, chúng tôi giảng sự khôn ngoan cho những kẻ trọn vẹn, song chẳng phải sự khôn ngoan thuộc về đời này, cũng không phải của các người cai quản đời này, là kẻ sẽ bị hư mất. Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự mầu nhiệm kín dấu mà từ trước các đời Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta. Trong những người cai quản đời này, chẳng ai từng biết sự đó, bởi chưng nếu đã biết thì họ chẳng đóng đinh Chúa vinh hiển trên cây thập tự đâu. Song le, như có chép rằng, ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: đối tượng mà Phao-lô rao giảng về sự khôn ngoan là ai? Tại sao? Có sự khác biệt nào giữa sự khôn ngoan mà Phao-lô rao giảng với sự khôn ngoan đời này hay của các nhà lãnh đạo thế giới? Câu 6. Câu hỏi thứ hai: sự khôn ngoan mà Phao-lô rao giảng có ý nghĩa gì? Câu 7. Câu hỏi thứ ba: các nhà lãnh đạo đời này có biết được sự khôn ngoan mà Phao-lô rao giảng không? Tại sao? Phao-lô trích dẫn Ê-sai chương 64 câu 4 trong câu 9 nhằm mục đích gì? Câu 8 và câu 9. Triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: đối tượng mà Phao-lô rao giảng về sự khôn ngoan là ai? Tại sao? Có sự khác biệt nào giữa sự khôn ngoan mà Phao-lô rao giảng với sự khôn ngoan đời này hay của các nhà lãnh đạo thế giới? Câu 6. Phao-lô bày tỏ: dầu vậy, chúng tôi giảng sự khôn ngoan cho những kẻ trọn vẹn, song chẳng phải sự khôn ngoan thuộc về đời này, cũng không phải của các người cai quản đời này, là kẻ sẽ bị hư mất. Câu 6. Từ ngữ dầu vậy cho chúng ta thấy có sự liên kết đến phần thượng văn. Phao-lô hàm ý, dù ông rao giảng phúc âm bằng lời lẽ đơn sơ, dễ hiểu, với nội dung đơn giản là Chúa Cứu Thế Giê-xu và Chúa Cứu Thế Giê-xu chịu đóng đinh trên thập tự giá, người Do Thái cho là xấu hổ, người Hy Lạp cho là rồ dại, nhưng đó lại là quyền phép và là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, những gì Phao-lô rao giảng lúc đó chỉ là những yếu tố cơ bản, những điều sơ học của Cơ Đốc giáo. Chữ chúng tôi nói đến một nhóm người rao giảng phúc âm chân chính, trong đó có Phao-lô. Họ có thể rao giảng sự khôn ngoan cho những người trọn vẹn, là những người được trưởng thành thuộc linh. Sở dĩ Phao-lô nói vậy vì các tín hữu tại Cô-rinh-tô sau nhiều năm tin Chúa, họ vẫn còn là con đỏ trong sinh hoạt Cơ Đốc, chưa có được sự mạnh mẽ và sự trưởng thành thuộc linh. Bằng chứng là họ luôn cãi lẫy nhau như trẻ con, khiến cho trong họ có sự chia phe lập đảng. Chính vì vậy mà Phao-lô không thể rao giảng sự khôn ngoan này cho họ được. Sự khôn ngoan mà Phao-lô rao giảng hoàn toàn khác với sự khôn ngoan của đời này hay của các nhà lãnh đạo thế giới, vì sự khôn ngoan đời này bị khống chế bởi quyền lực vô hình của Sa-tăng, là vua của thế gian mờ tối. nên sự khôn ngoan đó sẽ bị hư mất như chính họ, cũng như quyền lực của sự tối tăm. Còn sự khôn ngoan mà Phaolô rao giảng thuộc về Đức Chúa Trời, nên sự khôn ngoan đó được tồn tại mãi mãi như bản chất của Đức Chúa Trời là vĩnh hằng. Bài học áp dụng thứ nhất là người hầu vị Chúa, chúng ta cần nhận biết tình trạng thuộc linh của con dân Chúa để cung ứng đúng thức ăn tâm linh để họ được trưởng thành. Thứ hai là con dân Chúa, chúng ta cần nhìn lại đời sống tâm linh của mình. Chúng ta đang ở cấp độ nào trong đời sống tâm linh, con trẻ hay là trưởng thành? Nếu là con trẻ, chúng ta cần cầu xin Chúa giúp mình có mối tương giao ngọt ngào với Chúa trong sự cầu nguyện, học hỏi lời Chúa và mối thông công thân mật với các tín hữu để đời sống tâm linh chúng ta được tăng trưởng trong Chúa. Là người trưởng thành, chúng ta cần thấy được trách nhiệm của mình trong công việc nhà Chúa và sẵn sàng giúp những anh chị em khác trong đời sống tâm linh. Thứ ba, hãy tạ ơn Chúa vì sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho chúng ta. Nhờ đó, chúng ta nhận được sự cứu rỗi của Ngài. Câu hỏi thứ hai, sự khôn ngoan mà Phaolô rao giảng có ý nghĩa gì? Câu 7, Phaolô xác nhận, chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự mầu nhiệm kín dấu mà từ trước các đời Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta. Câu 7, sự khôn ngoan mà Phaolô rao giảng đến từ Đức Chúa Trời, đây là sự mầu nhiệm kín dấu của Đức Chúa Trời. Cụm từ này nói về việc Đức Chúa Trời ban sự cứu rỗi cho tất cả mọi người. Kế hoạch này trước đó bị giấu kín đối với các thế hệ trước, không phải vì Đức Chúa Trời giữ lại điều gì đối với người thuộc về Ngài, mà vì Chúa muốn tiết lộ cho tất cả mọi người theo đúng thời điểm chính xác của Ngài. Nhưng nay đã trở thành trong sáng như pha lê khi Chúa Giê-xu từ cõi chết sống lại. Sự phục sinh của Chúa cứu thế chứng minh Ngài có quyền trên tội lỗi, sự chết và có thể cứu chúng ta thoát khỏi quyền lực ấy nữa. Phi-e-rơ thứ nhất, chương 1, từ câu 10 đến câu 12. Trong sự quyền nhiệm đó, Đức Chúa Trời đã hoạch định cho cả dân Do Thái lẫn người ngoại quốc đều họp thành một thân thể là Hội Thánh. Theo cựu ước thì người ta đã được biết là người ngoại quốc cũng được cứu rỗi nữa. Ê-sai chương 49 câu 6. Nhưng cựu ước đã không hề mặc khải rằng toàn thể con dân Chúa bao gồm người ngoại quốc và người Do Thái sẽ cùng bình đẳng với nhau khi trở thành thân thể của Chúa cứu thế. Thế nhưng, sự bình đẳng đó đã thành hiện thực khi Chúa cứu thế Giê-xu phá đổ bức tường ngăn cách và lập nên một người mới. Ê-phê-sô chương 2 câu 14-15. Sự huyền nhiệm đó cũng bao hàm Chúa cứu thế Giê-xu sẽ đến thế gian lần thứ hai để tiếp rước Hội Thánh của Ngài. Lúc đó, những người chết trong Chúa, thân thể họ được chôn trong mộ mã sẽ sống lại. Còn những con dân Chúa đang sống, thân thể của họ sẽ được biến hóa, cất lên không trung để gặp Chúa và hội ngộ với anh chị em trong đức tin. Đó là sự huyền nhiệm, là điều vốn bị giấu kín đối với các thế hệ trước, nhưng nay được tiết lộ cho biết vì Đức Chúa Trời đã mặc khải cho người thuộc về Ngài. Hiện thời Đức Chúa Trời đang dùng Phao-lô cũng như các sứ đồ khác làm công cụ để truyền giảng sự mầu nhiệm của Ngài. Mặc dù đối với những người vô tín nó vẫn còn bị giấu kín, nhưng đối với con dân Chúa thì Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta. Nghĩa là trong kế hoạch của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ làm cho toàn thể con dân Chúa đều được chia sẻ sự vinh hiển với Chúa cứu thế trong ngày tái lâm của Chúa Giê-xu. Roma chương 8 câu 17. Bài học áp dụng là con dân Chúa, chúng ta được Đức Chúa Trời bày tỏ cho biết sự khôn ngoan của Ngài, nên chúng ta phải có trách nhiệm công bố sự huyền nhiệm của Đức Chúa Trời cho mọi người chung quanh chúng ta qua lời nói cũng như qua đời sống, để nhiều người sẽ kinh nghiệm được sự mầu nhiệm đó mà được cứu rỗi linh hồn. Câu hỏi thứ ba, các nhà lãnh đạo đời này có biết được sự khôn ngoan mà Phaolô rao giảng không? Tại sao? Phaolô trích dẫn Ê-sai chương 64 câu 4 trong câu 9 nhằm mục đích gì? Câu 8 và câu 9. Phaolô giải tiếp, trong những người cai quản đời này, chẳng ai từng biết sự đó, bởi chưng nếu đã biết thì họ chẳng đóng đinh Chúa vinh hiển trên cây thập tự đâu. Song le, như có chép rằng, ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Câu 8, câu 9. Người cai quản đời này là ai? Đó là các thầy tế lễ cả, Phi-lát và Herod Antipa. Những người được thế gian cho là khôn ngoan, vĩ đại, thì họ lại không hiểu biết gì về sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Họ bị mù lòa do truyền thống, sự kiêu ngạo và lòng vô tín đã khiến lẽ mầu nhiệm của phúc âm trở nên kín dấu đối với họ. Phaolô lập luận, nếu đã biết thì họ chẳng đóng đinh Chúa vinh hiển trên cây thập tự đâu. Ở đây, thập tự giá được đặt tương phản với vẻ uy nghi của Chúa cứu thế. Chúa vinh hiển bị người ta bắt đóng đinh trên thập tự giá, chết cách nhục nhã. Tuy nhiên, đó lại là chương trình cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời. Đây là điều con người khôn ngoan, học thức đời này không thể nào nghĩ đến. Trong câu 9, Phao-lô trích dẫn Ê-sai chương 64 câu 4 nhằm chứng minh rằng Đức Chúa Trời dồn chứa những lẽ thật kỳ diệu mà con người không thể dùng những giác quan tự nhiên để khám phá. Ông nói, ấy là mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến. Ba cơ quan mắt, tai và lòng hay tâm trí chỉ có thể giúp con người biết được các sự việc trên trần gian này, nhưng vẫn chưa đủ thấu hiểu chân lý của Đức Chúa Trời. Hay nói cách khác, con người không thể vận dụng khoa học hay triết học để khám phá chân lý của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, đến đúng kỳ, Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ cho những người yêu mến Ngài. Đây là chương trình của Đức Chúa Trời đã được hoạch định trước buổi sáng thế. Ê-phê-sô chương 1, câu 4. Và điều đó đã được ứng nghiệm trong thời của Phao-lô. Bài học áp dụng thứ nhất, chúng ta luôn biết ơn Chúa vì Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự khôn ngoan của Ngài cho chúng ta là những con người hầu hết có tài trí và địa vị thấp trong đời này. Hãy bước đi trong sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời để tận hưởng phước hạnh trong hiện tại lẫn tương lai. Thứ hai, Đức Chúa Trời đã, đang và sẽ thực hiện hoàn tất chương trình tốt lành của Ngài cho chúng ta. Đó là điều khiến con dân Chúa vững tin nơi Ngài, vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy. Phao-lô cho biết sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời dành cho con dân Ngài, đó là điều đã được giấu kín trong các thế hệ trước, nhưng nay được bày tỏ cho chúng ta. Là con dân Chúa, không thể nào tưởng tượng nổi tất cả những gì Đức Chúa Trời đã dự trù cho chúng ta trong đời này lẫn đời sau. Đức Chúa Trời chẳng những ban con một của Ngài để làm sinh tế chuộc tội chúng ta, mà Ngài còn sắm sẵn một nơi để chúng ta sẽ cùng sống đời đời với Ngài. Biết được tương lai tràn đầy hy vọng đó khiến chúng ta luôn cảm tạ ơn Chúa, và nhờ sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh mà con dân Chúa sống xứng đáng những gì mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta bằng cách can đảm tiến bước theo Chúa, chịu đựng gian khổ và không nhượng bộ trước cám dỗ. Thế gian này không phải là tất cả những gì vốn có. Điều tốt nhất vẫn còn chưa đến. Đây là ân sủng mà Chúa dành cho chúng ta. Bài học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhất, chương 2, từ câu 6 đến câu 9, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học số 9 với đề tài Tình trạng con đỏ thuộc linh trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngài là Chúa các Chúa, Ngài là vua muôn vua, Ngài là Giê-xu ngự trên ngôi hiển vinh. Mọi quyền thế Chúa nắm giữ, Ngài cai quản khắp các chốn, đấng tế trị trên muôn loài. Mọi đầu gối sắp trước Ngài, mọi miên lưới tung ngời Ngài, quy hiển vinh thuộc Chúa Giê-xu. Ngài dắt ta đi với lòng bình an.